Kính thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết, ngay sau thánh lễ này sẽ có thánh lễ và chương trình hành hương dành cho giới trẻ Giáo hạt Phú Nhuận trong hướng về năm thánh. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin có vài tâm tình ngắn gọn để chia sẻ với bạn anh chị em, khởi đi từ những bài đọc mà chúng ta vừa nghe. Bài đọc 1 trích trong sách A-mốt, chúng ta thấy bài đọc 1, tiên tri A-mốt đã mạnh mẽ lên án những người tội lỗi của những người giàu có. Như chúng ta thấy trong bài đọc 1, đó là họ mong cho cái ngày, những ngày lễ là ngày mùng 1 và ngày Sa-bát qua đi mau chóng, để rồi họ có thời gian để làm ăn kiếm tiền. Cái điểm thứ hai là khi mà họ buôn bán thì họ tìm mọi cách để làm sao thu được lợi nhuận nhiều, mặc cho cái chuyện họ tìm cách đó có là bất chính hay không. Như chúng ta thấy trong bài đọc 1 đã nói rằng là họ đã làm cho cái đấu đó nó nhỏ lại và làm cho cái quả cân đó nặng thêm. Và cái điểm thứ ba mà tiên tri A-mốt lên án, đó là trong xã hội đó họ tìm mọi cách để khai thác và bóc lột người nghèo. Với một cái bối cảnh mà tiên tri A-mốt lên án ở trong bài đọc 1, ở trong thời Cựu Ước như thế, chúng ta thấy cũng gần giống với bối cảnh xã hội của chúng ta. Và có lẽ nói là bối cảnh xã hội chúng ta còn, chúng ta thấy còn cái tính chất còn mạnh mẽ hơn về cái sự gian ác, gian dối và bất công trong xã hội chúng ta đang sống. Trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay, với cái gọi là bối cảnh của kinh tế thị trường, với những phong trào mời gọi con người ta hưởng thụ một cách thái quá, thì con người ta đổ xô đi tìm vàng, tìm bạc, tìm của cải, vật chất. Nếu chúng ta lùi lại một thời gian trước đây, thì chúng ta thấy có những người sẵn sàng để bán đi đức tin của mình để vào đảng, rồi nhờ cái vào đảng đó mà họ có thể có nhiều của cải từ cái việc họ vào đảng đó, với quyền, với chức đó. Rồi chúng ta thấy trong xã hội chúng ta sống có những người luôn luôn chỉ biết tìm tiền, tìm bạc và đổ xô cuộc đời, thời gian của mình, dành rất phần lớn thời gian của mình vào đó để mà đi tìm tiền, tìm bạc, tìm của cải. Và khi mà được nhắc nhở hay là một người nào đó khuyên thì chúng ta hay thấy là ngụy biện là tôi phải lo kiếm miếng ăn, miếng cơm manh áo, trong khi đó thì họ không thiếu hàng ngày dùng đủ, không thiếu của cải gì. Rồi chúng ta thấy là cái vì cái tiền của mà người ta đổ xô, người ta tham lam tiền của, mà chúng ta thấy trong xã hội ngày nay có những người bán rẻ cái lương tâm của mình, hạ thấp cái phẩm giá của mình để làm sao mà có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều của cải. Và chúng ta cũng thấy có những người gọi là đánh mất đi cái nhân tính của mình để làm sao có được nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều của cải. Trong xã hội của chúng ta tràn lan những cái vấn đề đó, chúng ta không cần phải liệt kê ra, thì báo chí và ông bà anh chị em cũng đã tiếp xúc và cũng gặp trong cái mối tương quan của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta đều thấy điều đó. Thì hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu với cái dụ ngôn là người quản gia bất lương, Chúa Giêsu nói đến cái dụ ngôn người quản gia bất lương. Hai cái chữ bất lương này với các nhà chú giải kinh thánh có nhiều cái hình thức chú giải khác nhau. Tại sao Chúa Giêsu lại đưa cái hình ảnh của người quản gia bất lương này ra để mà khen ngợi cái cung cách ứng xử của anh ta? Cái bất lương ở đây có thể hiểu rằng là một trong những nhà chú giải đã nói là có khả năng là trong cái xã hội tập tục của người Do Thái lúc bấy giờ, người quản gia là người có một cái thế lực lớn trong một gia đình. Ông ta là người quán xuyến tất cả những cái của cải vật chất của gia chủ. Và vì vậy anh ta có thể xử sự và quản lý cái của cải đó làm sao mà để cho sinh lợi nhiều cho ông chủ là tốt rồi. Thế nhưng trong cái lúc mà anh ta quản lý cái tài sản của anh chủ đó, anh ta cho người này vay, người kia mượn, thì anh ta có thể là kê cái phần lời đó nhiều hơn như mức mà được quy định, thì cái bất lương nó nằm ở chỗ đó. Thế nhưng thì hôm nay trong bài tin mừng chúng ta thấy là trước cái tình cảnh mà ông chủ nói anh ta là anh sắp bị sa thải, anh sắp gọi là cách chức anh ta về mặt quản gia, thì anh ta đã có một cái ứng xử mà Chúa Giêsu khen là khôn khéo ở trong bài tin mừng. là anh ta còn cái thời gian còn lại trong cái việc làm quản gia đó, anh ta đã tận dụng thời gian đó để rồi kêu những con nợ của chủ đến để anh ta có thể là giảm cái phần nợ của những người đó, hầu mong cho tương lai của mình được tốt đẹp hơn, để những người đó có cảm tình với anh ta và đón rước anh ta sau khi anh ta bị gọi là bị cách chức quản gia. Cái hành động khôn khéo đó của anh quản gia này được Chúa Giêsu đề cao và mời gọi mỗi người chúng ta với hai nhận thức sau đây. Thứ nhất là Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là của cải vật chất chỉ mang tính phù du, mang tính gọi là hão huyền và không phải là điểm cậy dựa mãi mãi của cuộc đời của con người, qua cái cụm từ là tiền của bất chính. Tiền của bất chính ở đây có thể được hiểu rằng là khi con người ta sử dụng tiền của vật chất đó và tôn nó, chọn lựa nó như là ông chủ của mình và để cho nó chi phối toàn bộ cuộc đời của mình, và mình xem nó như là cái điểm cậy dựa cuộc đời mình cho cái cuộc đời an toàn của mình trở về đời sau, thì cái tiền của bất chính đó nó hiểu được như thế. Và vì thế mà chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy là của cải chỉ là phương tiện, của cải vật chất chỉ là phương tiện để chúng ta dùng phương tiện đó để mà tạo dựng cho mình một cái cơ nghiệp. Cơ nghiệp đây là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ ở đời sau mà ngay trong cuộc sống này chúng ta phải xem nó như là phương tiện và không thể tôn nó lên làm ông chủ của mình được, để rồi nó chi phối cuộc đời mình, nó làm cho cuộc đời mình đau khổ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điều này là cái điều mà có lẽ mỗi người chúng ta ít nhiều cũng cảm nhận trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta chỉ để tâm của chúng ta và khi chúng ta chỉ biết là tìm kiếm của cải vật chất thì chúng ta thấy là cuộc đời của chúng ta về mặt tinh thần và đức tin chúng ta sẽ đi xuống, bởi vì chúng ta có một sự an toàn giả tạo của tiền bạc của cải, nó làm cho chúng ta quên đi cái tinh thần và cái niềm tin của chúng ta là Chúa mới là điểm cậy dựa vững chắc cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đồng thời nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta không xây dựng cho gia đình của chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta, cho những người sống bên chung quanh chúng ta một cái đời sống có thể nói là hạnh phúc, niềm vui, ấm no trong cái cuộc sống ở trần gian này. Chúng ta quên đi những giá trị tinh thần đó. Chính vì thế mà trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay tràn ngập những gia đình cũng giàu có, nhà lầu xe hơi của cải rất nhiều, nhưng mà cũng đầy những đau khổ trong những gia đình đó. Và Chúa Giêsu muốn lưu ý chúng ta, tiền bạc của cải đó chỉ là phương tiện, và chúng ta dùng nó để chúng ta mưu cầu hạnh phúc cho bản thân chúng ta, cho những người sống chung quanh của chúng ta. Đồng thời chúng ta chọn lựa cái điểm tựa cho mình không phải ở nơi tiền bạc mà là nơi Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu mới nói là không ai có thể làm tôi vừa tiền của mà vừa là Thiên Chúa được. Nên chúng ta chỉ có một chọn lựa thôi, một là tiền của, hai là Thiên Chúa. Và tùy theo cái sự chọn lựa của mình, tùy theo cái sự đặt để cuộc đời mình trên những chọn lựa đó mà chúng ta có cái cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hay là bất hạnh. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta có thể nói một cách rộng hơn, khi nói đến tiền bạc của cải thì chúng ta hay hiểu tiền bạc của cải đó là những tiền bạc, vàng bạc, nhà lầu, xe hơi, là những vật chất mà chúng ta có. Nhưng tiền bạc của cải đây có thể nói nữa là kiến thức của chúng ta, thời gian của chúng ta, tình cảm của chúng ta, khả năng của chúng ta, những gì chúng ta sở đắc, chúng ta có ở trong cá nhân của mỗi người chúng ta có được. Thì Chúa cũng mời gọi chúng ta biết sử dụng những cái của cải đó là kiến thức hay khả năng hay thời gian, sức lực để chúng ta chia sẻ, để chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc và anh chị em sống chung quanh của chúng ta được hạnh phúc. Và như vậy khi chúng ta biết tận dụng những phương tiện chúng ta có được để xây dựng cho cuộc sống chúng ta được hạnh phúc và anh chị em sống chung quanh chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta đã xây dựng một cái giáo hội trần gian này gọi là trong cái làm chứng cho Chúa, xây dựng và cái nước Chúa được hiện tại hóa, được thể hiện nơi trần gian. Và sau này với cái cuộc sống như vậy của chúng ta, chúng ta sẽ đón nhận được một cách hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.